chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Mến chào quý phụ huynh và các em đến với chương trình phát thanh Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Các bạn và các em thiếu nhi thân mến, trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, bên cạnh những danh tướng kiệt xuất và những nhà lãnh đạo tài ba, vẫn có những tấm gương anh hùng tuổi thiếu niên sáng ngời, tinh thần yêu nước, khí phách hiên ngang, quyết không khuất phục trước giặc ngoại xâm. Trong số đó, cái tên Trần Quốc Toản mãi mãi khắc sâu trong tâm trí người Việt như một biểu tượng của lòng yêu nước sục sôi và khát vọng chiến đấu vì độc lập dân tộc dù tuổi đời còn rất trẻ. Hôm nay, trong một dấu chân anh hùng, mời các bạn và các em cùng lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của anh qua bài viết của biên tập viên chương trình.
Các em thân mến, Trần Quốc Toản sinh năm 1267, thuộc dòng dõi Tôn Thất nhà Trần, một trong những triều đại huy hoàng nhất của lịch sử Việt Nam. Ông mồ côi cha từ sớm, được mẹ và chú là Chiêu Thành Phương nuôi dạy. Ngay từ nhỏ, Trần Quốc Toản đã bộc lộ những phẩm chất xuất chúng, yêu thích võ nghệ, say mê binh thư, luôn ấp ủ chí lớn. Sách xưa ghi rằng, ông có trí thông minh hơn người, lại can đảm, gan dạ, sớm ý thức về vận mệnh của đất nước. Chính vì những lý do đó mà ông được vua phong tước Hoài Văn Hầu khi mới 15 tuổi. Năm 1282, vua Trần Nhân Tông tổ chức hội nghị Bình Thang, một cuộc họp quân sự cấp cao quan trọng gồm các vương hầu và tướng lĩnh nhằm chuẩn bị kế sách chống lại cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên. Dù được phong tước Hoài Văn Hầu, song vì còn nhỏ tuổi nên Trần Quốc Toản vẫn không được phép tham dự hội nghị. Lúc này, vua Trần Nhân Tông bèn cho người ban cho Trần Quốc Toản một quả cam và khuyên lui về vì chưa đến tuổi bàn việc nước. Nhận lấy quả cam, nhưng ông tức giận vì mình được phong hầu nhưng không được vào. Trong cơn uất ức, ông đã bóp nát quả cam trong tay lúc nào mà không hay biết. Sau đó, thay vì quay lưng giận dỗi hay buông bỏ vì thất vọng, Trần Quốc Toản lại âm thầm làm điều lớn. Ông tập hợp hơn nghìn người, tự rèn vũ khí, sắm thuyền chiến và luyện quân ngày đêm, tập trận, chờ thời cơ đánh giặc. Ngoài ra, Quốc Toản còn thêu lên lá cờ 6 chữ vàng, phá cường địch, báo khoản ân. Cờ được dương cao như một lời thề danh dự, đập tan quân thù để đền ơn vua, đền ơn nước. Câu chuyện về lá cờ ấy nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khơi dậy tinh thần kháng chiến của toàn dân. Thậm chí, Khương Đạo Đại Phương Trần Quốc Tuấn đã không ngần ngại khen ngợi và cho phép Trần Quốc Toản đem quân đến tham gia cuộc duyệt binh lớn ở Thăng Long, một sự công nhận xứng đáng cho tài năng và lòng quyết tâm của người thiếu niên anh hùng. Khi quân Mông Nguyên tiến đánh Đại Việt lần thứ hai vào năm 1285, Trần Quốc Toản không còn là một thiếu niên háo hức muốn làm việc lớn, mà thực sự đã trở thành người chỉ huy một đạo quân hùng mạnh. Lá cờ phá cường địch báo khoản ân không chỉ là khẩu hiệu, mà là hiện thân của hành động, của sức chiến đấu thực sự. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, khi đối trận với giặc, Hoài Văn Hầu tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh không dám đối địch. Tại các trận đánh lớn như Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, những nơi ghi dấu chiến thắng vang dội của quân dân nhà Trần đều có mặt Trần Quốc Toản và đội quân trẻ tuổi của ông sát cánh bên các đạo quân triều đình, góp phần làm nên những chiến công lẫy lừng, buộc quân thù phải tháo chạy về nước. Trần Quốc Toản cùng quân đội của mình phối hợp với đại quân triều đình vây hãm quân Nguyên ở Thăng Long, buộc thoát hoang phải rút lui bằng đường sông Hồng. Ông tiếp tục dẫn quân chặn đánh địch ở bờ sông Như Nguyệt, khiến quân Nguyên không thể vượt sông phải tháo chạy lên Vạn Kiếp. Tuy nhiên, trong cuộc truy đuổi quyết liệt ấy, Trần Quốc Toản đã anh dũng hy sinh, khi ấy ông vừa 18 tuổi. Sự ra đi của Trần Quốc Toản là một mất mát lớn với triều đình và dân tộc. Vua Trần Nhân Tông thương tiếc khôn nguôi, đích thân làm văn tế và truy tặng ông tước Hoài Văn Vương, thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của người anh hùng trẻ tuổi. Về sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Lịch sử nước ta đã từng ca ngợi về Trần Quốc Toản với hai câu thơ: thật là một đấng anh hùng, trẻ con Nam Việt nên cùng noi theo. Lời ca ngợi của Bác Hồ tuy ngắn gọn nhưng đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa và giá trị to lớn của Trần Quốc Toản đối với các thế hệ sau. Ông là tấm gương sáng về ý chí kiên cường, lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần dấn thân vì non sông gấm vóc. Ngày nay, tên tuổi của ông được đặt cho nhiều trường học tuyến đường ở khắp mọi miền đất nước như một cách tưởng nhớ và tri ân. Ở thành phố Quy Nhơn của chúng ta, đường Trần Quốc Toản nằm ở phường Đống Đa như một cách để người dân nơi đây, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn nhớ đến người anh hùng tuổi trẻ tài cao đã hy sinh vì Tổ quốc. Các em thân mến, chim vẹt là loài động vật nổi tiếng với khả năng có thể bắt chước âm thanh và giọng nói của con người. Vậy điều gì đã giúp chúng làm được điều đặc biệt ấy? Hôm nay hãy cùng một cuộc sống quanh ta khám phá bí mật thú vị về loài chim vẹt và khả năng nói đầy ấn tượng của chúng các em nhé.
Để hiểu vì sao vẹt có thể bắt chước và nói được tiếng người, chúng ta cần đi sâu vào cấu trúc sinh học và đặc điểm thần kinh của chúng. Không giống như các loài chim khác thường chỉ hót theo bản năng hoặc học hỏi từ đồng loại, vẹt sở hữu một bộ máy phát âm vô cùng đặc biệt. Trung tâm của khả năng này nằm ở cơ quan gọi là syrinh hay còn gọi là minh quản, nằm ở đáy khí quản của nó. Thanh quản của vẹt có cấu trúc phức tạp và linh hoạt hơn nhiều so với các loài chim khác, cho phép chúng điều khiển luồng không khí và độ rung của màng âm một cách tinh vi. Điều này giúp vẹt tạo ra một dải âm thanh rộng lớn từ tiếng hót, tiếng kêu đến cả những âm phức tạp như lời nói của con người. Giống như các loài vật khác có khả năng học phát âm, não vẹt chứa các vùng liên kết với nhau, cho phép chúng nghe, ghi nhớ, sửa đổi và tạo ra những âm thanh phức tạp. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng vẹt sở hữu một cấu trúc não bộ đặc biệt giúp chúng bắt chước và tái tạo âm thanh cực kỳ chính xác. Cụ thể, trong não vẹt có một vùng gọi là lõi và vỏ. Vùng này đặc biệt phát triển so với các loài chim khác. Điều đặc biệt hơn nữa là cấu trúc não bộ của chim vẹt. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng não của chim vẹt có những vùng chuyên biệt xử lý ngôn ngữ tương tự như ở con người. Vùng não này không chỉ giúp chúng ghi nhớ các âm thanh mà còn có khả năng phân tích và tái tạo lại những âm thanh phức tạp. Ngoài ra, với hệ thống thần kinh phát triển, chim vẹt có thể học hỏi và bắt chước nói một cách có ý thức, chứ không chỉ đơn thuần là phản xạ bản năng. Bên cạnh đó, lưỡi của chim vẹt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra âm thanh. Khác với nhiều loài chim khác, lưỡi chim vẹt dày và linh hoạt, có thể di chuyển theo nhiều hướng khác nhau để điều chỉnh hình dạng khoang miệng, từ đó tạo ra những âm thanh đa dạng và chính xác. Mục đích chính của việc bắt chước tiếng người ở vẹt thường liên quan đến giao tiếp và hòa nhập xã hội. Trong môi trường tự nhiên, vẹt sử dụng tiếng kêu và tiếng hót để giao tiếp với nhau, cảnh báo nguy hiểm, gọi bạn tình hoặc đánh dấu lãnh thổ. Khi sống cùng con người, tiếng người trở thành một phương tiện giao tiếp mới. Chúng học cách nói để thu hút sự chú ý, để được đối xử tốt hoặc đơn giản là để bày tỏ nhu cầu. Ví dụ, một con vẹt có thể nói xin chào khi có người lạ đến, hoặc tạm biệt khi chủ rời đi. Thậm chí một số con vẹt đã thể hiện khả năng yêu cầu những món đồ mà chúng muốn bằng cách nói tên món đồ đó. Tuy nhiên, khả năng hiểu của vẹt vẫn còn hạn chế. Chúng không thể hiểu ngôn ngữ con người theo cách mà chúng ta hiểu. Việc chúng sử dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh chủ yếu là do sự liên kết lặp đi lặp lại giữa âm thanh và một tình huống cụ thể, chứ không phải do chúng thực sự nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc của từ đó. Ngoài khả năng bắt chước tiếng người, vẹt còn sở hữu nhiều đặc điểm thú vị khác. Chúng có trí nhớ tốt, khả năng học hỏi nhanh và có thể nhận biết màu sắc hình dạng. Một số loài vẹt còn biết sử dụng công cụ như dùng que cứng để lấy thức ăn trong kẽ hẹp. Đặc biệt, vẹt có tuổi thọ cao. Một số loài vẹt có thể sống đến 80 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Ngoài chim vẹt, trong thế giới động vật cũng có một số loài sở hữu khả năng này. Chim sáo, đặc biệt là sáo nâu, có khả năng bắt chước tiếng người rất tốt. Chúng có thể học một lượng lớn từ ngữ và cụm từ, thậm chí còn có thể bắt chước giọng điệu và ngữ điệu của con người. Chim nhại là một loài chim nổi tiếng với khả năng bắt chước những âm thanh khác như tiếng động cơ, tiếng chuông điện thoại và thậm chí là một vài từ của con người. Tuy nhiên, khả năng này của chúng thường không rõ ràng và phong phú bằng chim vẹt. Ngoài ra còn có chim lyra ở Úc. Chúng là một bậc thầy về bắt chước âm thanh khi không chỉ nhại tiếng chim khác mà còn có thể bắt chước tiếng cưa máy, tiếng máy ảnh chụp, tiếng động cơ ô tô và thậm chí là tiếng trẻ con khóc. Khả năng của chúng rất ấn tượng, nhưng chủ yếu tập trung vào việc bắt chước các âm thanh trong môi trường hơn là lời nói con người. Vừa rồi là bài hát Chim Vành Khuyên, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Các bạn và các em thân mến, tiếp tục chương trình chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị về đom đóm và cùng tìm hiểu tại sao chúng lại phát sáng vào ban đêm nhé.
Đom đóm, hay còn gọi là bọ phát sáng, là một loại côn trùng thuộc họ cánh cứng Lampidrae, thường xuất hiện vào mùa hè, đặc biệt là vào ban đêm. Chúng có kích thước nhỏ, thường chỉ dài vài mm đến khoảng 2 cm, với đôi cánh mỏng, thân mềm màu sắc nâu đen hoặc nâu đỏ. Điểm đặc trưng nhất ở loài này chính là khả năng phát quang sinh học, giúp chúng phát ra ánh sáng màu vàng, xanh lục hoặc cam khi màn đêm buông xuống. Đây là một hiện tượng sinh học hiếm có trong thế giới tự nhiên. Với đặc điểm sống về đêm và ưa môi trường ẩm ướt, đom đóm thường xuất hiện ở những khu vực có cây cối rậm rạp gần ao hồ, ruộng lúa hay rừng ven sông. Để hiểu được tại sao đom đóm lại phát sáng, chúng ta cần đi sâu vào cơ chế sinh học độc đáo của chúng. Khác với ánh sáng từ bóng đèn hay lửa, ánh sáng của đom đóm được gọi là phát quang sinh học. Ánh sáng này được tạo ra bởi các phản ứng hóa học bên trong cơ thể sinh vật sống, không sinh nhiệt hoặc sinh rất ít nhiệt. Điều đó giải thích tại sao đom đóm có thể phát sáng cả đêm mà không bị nóng hay kiệt sức vì nhiệt. Phản ứng phát sáng của đom đóm xảy ra tại một cơ quan đặc biệt nằm ở phần bụng, gọi là cơ quan phát quang. Trong cơ quan này có 3 yếu tố chính tham gia, gồm một loại enzyme tên là luciferase, một chất nền tên là luciferin và oxy. Khi luciferin gặp luciferase trong môi trường có oxy, phản ứng hóa học xảy ra và giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng. Điều đặc biệt ở đom đóm là chúng có khả năng điều chỉnh lượng oxy cung cấp vào cơ quan phát sáng, từ đó kiểm soát được thời gian và cường độ phát sáng. Nhờ cơ chế này, đom đóm có thể phát ra những nhịp sáng ngắt quãng, tạo nên hiện tượng nhấp nháy đặc trưng. Đom đóm là loài sống về đêm, nghĩa là chúng hoạt động chủ yếu khi trời tối. Lý do là vì ban ngày ánh sáng mặt trời quá mạnh sẽ làm nhiễu các tín hiệu phát quang, khiến đom đóm không thể nhận biết được nhau giữa muôn vàn ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, ban đêm với màn nền tối là điều kiện lý tưởng để ánh sáng của chúng trở nên nổi bật rõ ràng và dễ thu hút sự chú ý. Thêm vào đó, việc hoạt động vào ban đêm giúp đom đóm tránh được phần lớn các loài săn mồi ban ngày như chim chóc hay bò sát. Không phải ngẫu nhiên mà đom đóm lại phát sáng, việc này chủ yếu nhằm mục đích giao tiếp, đặc biệt là giao phối. Vào những đêm hè, con đực thường bay quanh và phát sáng để thu hút sự chú ý của con cái dưới mặt đất hoặc trên cành cây. Khi nhận được tín hiệu phù hợp, con cái sẽ đáp lại bằng một chớp sáng đặc trưng như một lời đồng ý. Mỗi loài đom đóm lại có ngôn ngữ ánh sáng riêng khác nhau về tần số, độ dài, nhấp nháy, khoảng cách giữa các lần chớp sáng. Sự khác nhau này giúp con đực và con cái nhận ra nhau giữa hàng trăm loài đom đóm sống trong cùng một khu vực. Điều thú vị là khả năng này không phải chỉ có ở đom đóm trưởng thành. Từ khi còn là ấu trùng cho đến con non, đom đóm đều có thể phát sáng. Ấu trùng đom đóm dùng ánh sáng để cảnh báo xua đuổi các loài vật khác, đồng thời phát ra mùi hôi đặc trưng. Ngoài ra, đom đóm còn phát ra ánh sáng mờ nhạt chập chờn mỗi khi bị quấy rầy. Đom đóm có nhiều lợi ích quan trọng cả về sinh thái lẫn khoa học. Trước hết, chúng đóng vai trò trong chuỗi thức ăn tự nhiên, là nguồn dinh dưỡng cho các loài chim ếch và nhiều động vật săn mồi khác. Ở giai đoạn ấu trùng, đom đóm còn giúp kiểm soát số lượng các loài sâu bọ có hại bằng cách ăn trứng, ốc sên hoặc sâu non, góp phần bảo vệ mùa màng. Ngoài ra, từ cơ chế phát sáng sinh học, các nhà khoa học đã sử dụng enzyme luciferase từ đom đóm để phục vụ nghiên cứu y học, sinh học tế bào và công nghệ sinh học, đặc biệt trong việc phát hiện tế bào ung thư hay phát triển thiết bị chiếu sáng thân thiện với môi trường. Trước kia, đom đóm từng xuất hiện rất nhiều ở các vùng quê, nhưng hiện nay số lượng của chúng đang sụt giảm nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Nguyên nhân chính là do mất môi trường sống, ô nhiễm ánh sáng và việc sử dụng thuốc trừ sâu. Đom đóm thường sinh sống và phát triển trong các môi trường ẩm ướt như rừng rậm, đầm lầy, ven ao hồ hoặc suối. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa đã khiến những môi trường này bị thu hẹp hoặc biến mất. Bên cạnh đó, ánh sáng nhân tạo từ đèn đường, nhà cửa và các thiết bị chiếu sáng đã khiến đom đóm mất phương hướng, làm rối loạn quá trình giao phối và giảm khả năng sinh sản. Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp đã ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn và môi trường sống của đom đóm, khiến số lượng đom đóm ngày càng suy giảm. Các em thân mến, chương trình Tuổi Thơ Hành Trình cùng kiến thức đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.